là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có nội dung đáng chú ý sau.
Chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm và tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 bước sang ngày làm việc thứ 2 thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội.
Tỉnh Yên Bái triển khai các chương trình giảm nghèo hiệu quả.
Tiếp đó là ghi nhận sức lan tỏa từ các tác phẩm tham gia cuộc thi Búa Liềm Vàng. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng đã chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021-2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011-2025. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí, thủ trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt triển khai kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng, quán triệt đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011-2025 và quán triệt đề cương báo cáo về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011-2025 cần khái quát về đặc điểm tình hình, những thuận lợi, hạn chế, khó khăn, thách thức chủ yếu tác động đến công tác thi hành Điều lệ Đảng trong 15 năm. Cấp ủy tổ chức Đảng căn cứ chức năng nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Điều lệ Đảng, tập trung vào các nội dung như công tác quán triệt cụ thể hóa Điều lệ Đảng, quy định hướng dẫn thi hành, kết quả thi hành Điều lệ Đảng cần làm rõ về đảng viên, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương, cơ quan lãnh đạo của Đảng ở các cấp địa phương, về tổ chức cơ sở Đảng, về tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp, công tác khen thưởng kỷ luật. Phần đánh giá chung cần nêu rõ mặt được, hạn chế khó khăn vướng mắc và một số bài học kinh nghiệm. Đối với đề cương báo cáo về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ gồm các phần chính như kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, đánh giá chung và phương hướng nhiệm vụ giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, cấp ủy tổ chức Đảng căn cứ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết chủ trương của Đảng có liên quan đến công tác xây dựng Đảng được ban hành, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, và chức năng nhiệm vụ để đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng, đã thông tin chung liên quan tới việc tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021-2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011-2025. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng quan tâm, quán triệt, lãnh đạo chỉ đạo để việc tổng kết đạt yêu cầu đề ra. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc tổ chức tổng kết chỉ thực hiện ở cấp ủy trực thuộc Trung ương. Các cấp ủy tổ chức Đảng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết gửi về cơ quan thường trực của Tiểu ban Điều lệ Đảng theo thời gian quy định.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 7 tháng 12, kỳ họp thứ 14 Hội đồng dân tỉnh Yên Bái khóa 19 tiếp tục tiến hành thảo luận tại hội trường, bàn các giải pháp và đề xuất mục tiêu phương hướng để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024, giai đoạn 2021-2025 cùng nhiều nội dung quan trọng khác và thông qua một số nghị quyết đã đệ trình dự thảo. Trước khi bước vào phiên thảo luận tại hội trường, kỳ họp đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ. Theo đó đã có trên 50 ý kiến tham gia. Qua thảo luận, đa số ý kiến nhất trí với những đánh giá nhận định trong các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp với sự chuẩn bị đầy đủ, công phu, kỹ lưỡng và có chất lượng. Về các ý kiến cụ thể, các đại biểu tập trung vào một số nội dung như tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, thu ngân sách, điều chỉnh phân cấp nguồn thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên từ thủy điện về ngân sách tỉnh hoặc giảm tỷ lệ ngân sách cấp huyện được hưởng để đảm bảo thu cân đối ngân sách cho cấp huyện trong điều kiện thiên tai bất thường xảy ra. Ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng những tuyến đường giao thông tại các địa phương được nhân dân đồng thuận tự nguyện hiến đất giải phóng mặt bằng để lan tỏa phong trào tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, mở đường giao thông, giải quyết các thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ sở. Đối với báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng dân tỉnh và các ban Hội đồng dân tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, một số ý kiến đề nghị Thường trực Hội đồng dân tỉnh cần tăng cường tổ chức các phiên giải trình, tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu huyện, xã để mở rộng đối tượng tham gia, tạo điều kiện hoạt động cho các tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh. Đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, có một số ý kiến tham gia vào tờ trình về dự thảo nghị quyết điều chỉnh bảng giá đất năm 2020 tỉnh Yên Bái, ban hành kèm theo nghị quyết số 49/2019 ngày 29/11/2019 và nghị quyết số 13/2023 ngày 12/4/2023 của Hội đồng dân tỉnh. Tờ trình về dự thảo nghị quyết quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, việc kiêm nhiệm chức danh mức phụ cấp hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn bản, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 12 ý kiến thảo luận tại hội trường sáng nay đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, các khó khăn vướng mắc và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024 và tăng cường quản lý thu chi ngân sách nhà nước, chống thất thu trên địa bàn tỉnh năm 2023, làm rõ những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, đặc biệt là thu từ tiền sử dụng đất, đề xuất nhiệm vụ giải pháp đảm bảo hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2024. Cùng với đó là việc thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện vốn sự nghiệp, giải pháp đảm bảo hoàn thành năm 2024, kết quả đạt được, các khó khăn vướng mắc và nguyên nhân trong thực hiện công tác chuyển đổi số, hiệu quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế tập thể, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kết thúc phiên thảo luận tại hội trường, kỳ họp thông qua 27 nghị quyết quan trọng với 100% đại biểu Hội đồng dân tỉnh dự họp tán thành.
Sáng nay, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và tổng kết công tác Đảng bộ năm 2023.
Năm 2023, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thể hiện rõ vai trò là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của ngành, chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao trong chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy và chương trình hành động số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, ban hành quyết định kiện toàn và phân công nhiệm vụ ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ đạo các chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề trên nền tảng sổ tay đảng viên điện tử theo quy định. Các chi bộ trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 5 tổ đảng và 54 đảng viên. Trong năm, Đảng bộ sở không có cán bộ đảng viên công chức viên chức bị xử lý kỷ luật. Công tác quốc phòng an ninh luôn được quan tâm củng cố. Hoạt động của các đoàn thể quần chúng được duy trì, giữ vững danh hiệu cơ quan đơn vị văn hóa. Trong năm 2024, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra theo chương trình công tác năm 2024 của ngành và các nhiệm vụ được giao tại chương trình hành động của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2024. Chủ trì phối hợp với các địa phương, sở ngành triển khai đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2030. Lãnh đạo thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao đối với các hoạt động sự nghiệp trên các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn hóa cơ sở, tuyên truyền lưu động, chiếu phim lưu động, thư viện, bảo tàng, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, xếp hạng, bảo tồn di sản văn hóa, thông tin xúc tiến du lịch. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024, nghị quyết Trung 4 và chỉ thị 05. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 của Đảng. Tập trung vào các vấn đề, chính sách xã hội, đại đoàn kết dân tộc, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đội ngũ trí thức. Sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của đơn vị.
Từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động góp phần cải thiện cuộc sống và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Trong đó, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng trên 60 công trình cơ sở hạ tầng tại các huyện nghèo, duy tu bảo dưỡng 25 công trình hạ tầng khác, đầu tư nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất cho 6 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, triển khai gần 40 mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển cộng đồng, khởi công làm mới và sửa chữa gần 1.600 nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các sở ngành địa phương còn tổ chức hàng chục lớp đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tập huấn cho cán bộ giảm nghèo cấp xã. Qua đó, mở rộng sinh kế, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của người nghèo trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm dần qua các năm. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 3,76% so với năm 2022.
Với gần 130 sản phẩm được chứng nhận OCOP, nhiều chủ thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tạo được uy tín thương hiệu, mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh. Trong số các sản phẩm OCOP đã được công nhận, tỉnh Yên Bái có trên 20 sản phẩm 4 sao, còn lại các sản phẩm 3 sao. Sản phẩm OCOP của tỉnh chủ yếu là nông sản như chè, quế, gạo và một số điểm du lịch cộng đồng. Trong đó, đối với các mặt hàng nông sản, khi đạt OCOP, sản phẩm luôn đảm bảo chất lượng, xuất xứ rõ ràng nên được khách hàng ưu tiên lựa chọn so với các sản phẩm cùng loại. Còn các sản phẩm du lịch đã nâng cao chất lượng dịch vụ, điều kiện cơ sở vật chất, thu hút được đông đảo khách du lịch tới tham quan nghỉ dưỡng. Nhờ đó, nhiều cơ sở sản xuất, công ty, hợp tác xã đã có sự tăng trưởng nhanh. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh lập hồ sơ công nhận sản phẩm OCOP, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để các chủ thể nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo uy tín trên thị trường, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 12, Tổng thống Nga Putin đã tới Ả Rập Xê Út để gặp Thái tử Mohammed bin Salman nhằm bàn về việc khai thác dầu mỏ, hợp tác của OPEC cộng, cuộc xung đột giải Gaza và Ukraine. Cuộc gặp của Tổng thống Putin với Thái tử Mohammed bin Salman diễn ra tại thủ đô Riyadh trong bối cảnh giá dầu mỏ đang giảm, bất chấp cam kết của OPEC cộng về việc sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác. Điện Kremlin cho biết, hai nhà lãnh đạo đã bàn về hợp tác năng lượng, bao gồm tình hình hợp tác của OPEC cộng, nhóm cung cấp hơn 40% lượng dầu mỏ của thế giới. Ngoài ra, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, tình hình ở Syria và Yemen, cũng như các vấn đề rộng hơn như đảm bảo ổn định ở vùng vịnh cũng đã được đưa ra thảo luận. Cả Nga và Ả Rập Xê Út đều muốn giữ giá dầu mỏ ở mức cao, khi đây đều là nguồn thu quan trọng cho nền kinh tế của hai quốc gia. Câu hỏi đặt ra là mỗi nước sẵn sàng chịu gánh nặng bao nhiêu để giữ giá cao. Trước khi đến Ả Rập Xê Út, Tổng thống Putin đã thăm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và có cuộc hội đàm với Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Đây là chuyến công du Trung Đông mới nhất của Tổng thống Putin kể từ tháng 7 năm 2022.
Các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 ngày 6 tháng 12 đã tái khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine. G7 đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Nhật Bản. Tại cuộc họp, Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết ông sẽ tiếp tục hội đàm với những người đồng cấp ở Trung Đông về những gì đang xảy ra với dân thường ở giải Gaza. Các nhà lãnh đạo G7 cũng lấy làm tiếc về việc Israel và Hamas nối lại hoạt động quân sự và phong trào Hồi giáo Palestine từ chối thả tất cả các con tin nữ. Bên cạnh đó, G7 kêu gọi chính quyền Iran dừng các hoạt động gây bất ổn, bao gồm việc hỗ trợ Hamas cũng như các chiến binh Hezbollah ở Liban và phiến quân Houthi ở Yemen. Ngoài ra, G7 cũng thông báo lệnh cấm đối với mặt hàng kim cương của Nga và các biện pháp xử lý khoảng 300 tỷ euro tài sản cố định của Ngân hàng Trung ương Nga, cũng như việc thắt chặt thực hiện áp giá trần đối với dầu mỏ Nga. Lệnh cấm trực tiếp sẽ bắt đầu có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2024. Lệnh cấm gián tiếp sẽ triển khai từng giai đoạn từ mùng 1 tháng 3 đến mùng 1 tháng 9 năm 2024.
Theo báo cáo do Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa công bố, trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, là thập kỷ nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử. Báo cáo chỉ ra rằng tốc độ biến đổi khí hậu từ năm 2011 đến năm 2020 ở mức đáng báo động và là lập kỷ lục nóng nhất được ghi nhận. Trong thập kỷ này, nồng độ khí nhà kính tiếp tục tăng, khiến nhiệt độ trên đất liền và đại dương tăng cao kỷ lục, đẩy nhanh quá trình tan băng và mực nước biển dâng. Từ năm 2011 đến năm 2020, giải băng ở Nam Cực đã mất lượng băng nhiều hơn gần 75% so với giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010. Nếu xu hướng này tiếp tục, có thể gây nguy hiểm hơn cho các quốc gia và khu vực ven biển vùng thấp. Báo cáo chỉ ra rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong thập kỷ này đã có tác động đến an ninh lương thực, khiến người dân phải di rời và cản trở sự phát triển cũng như tiến bộ của quốc gia trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, những cải tiến trong dự báo thời tiết, cảnh báo sớm và quản lý và ứng phó thảm họa phối hợp đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm số người thiệt mạng do các hiện tượng thời tiết cực đoan, mặc dù thiệt hại về kinh tế đã tăng lên. Báo cáo cho biết, nguồn tài trợ khí hậu công và tư nhân gần như đã tăng gấp đôi từ năm 2011 đến năm 2020, nhưng vẫn chưa đủ.
Trung tâm nghiên cứu Pew ở Mỹ vừa công bố báo cáo khảo sát cho thấy 58% người châu Á trưởng thành ở Mỹ từng bị phân biệt đối xử vì chủng tộc hoặc sắc tộc. 63% người trưởng thành châu Á cho biết họ tin rằng xã hội chưa quan tâm đầy đủ đến vấn đề phân biệt đối xử với người châu Á. 78% người châu Á trưởng thành khẳng định, ngay cả sinh ra ở Mỹ, họ vẫn bị đối xử như người nước ngoài ở một mức độ nào đó. Ngoài ra, cứ 5 người châu Á sống ở Mỹ thì có một người từng bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Khoảng 1 trong 10 người châu Á trưởng thành cho biết họ đã bị cảnh sát chặn lại, khám xét hoặc thẩm vấn vì chủng tộc.
Nữ ca sĩ Taylor Swift, 33 tuổi, vừa được tạp chí Time chọn là nhân vật của năm 2023 nhờ những thành công trong âm nhạc. Taylor Swift trở thành nghệ sĩ đầu tiên được trao danh hiệu nhân vật của năm. Những năm trước, nhân vật được tôn vinh chủ yếu là nam giới, hoạt động lĩnh vực chính trị xã hội. Theo tổng biên tập tạp chí Time, 2023 là thời điểm Swift đạt được thành công khi hài hòa cả yếu tố nghệ thuật và thương mại. Nhà báo ví cô giống như nguồn ánh sáng tích cực trong một năm thế giới có nhiều khoảng tối bởi chiến tranh chia cắt. Năm 2023, Taylor Swift có 3 album đoạt quán quân Billboard. Nữ ca sĩ cũng được Forbes xác nhận trở thành tỷ phú với tài sản 1,1 tỷ đô la. Âm nhạc của cô được đưa vào giảng dạy, nghiên cứu ở nhiều trường đại học. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, phong phú, đa dạng, sáng tạo về chủ đề, thể loại, giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023 với hơn 300 tác phẩm tham gia đã phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội, truyền đi quyết tâm cao về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thành công của giải đã góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ đông đảo các phóng viên, nhà báo, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Đã sang mùa thứ 3 giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng được tổ chức. Sức hấp dẫn, sự lan tỏa đã tới những người làm báo, trong nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội. Sức hút được bắt nguồn từ chính sự đổi thay trong công cuộc đổi mới xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Đó là chất liệu vô cùng quý báu, là nguồn cảm hứng cho đội ngũ những người làm báo trong quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí của mình. Thông qua những tác phẩm lần này không chỉ khắc họa một cách rõ nét những đổi thay mà còn thể hiện sự tận tụy và nhạy bén của các nhà báo, phóng viên. Qua đó các tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống, có sức thuyết phục cao, được thể hiện phong phú đa dạng, chú trọng phản ánh, khai thác những đề tài mới. Đặc biệt, trong mùa giải năm nay, rất nhiều tác phẩm viết về những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phóng viên Nguyễn Trung Dũng, Phòng Thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái chia sẻ.
Qua mỗi mùa giải thì số lượng các cái tác phẩm tham dự của đài thường xuyên là được tăng lên cả về số lượng lẫn là chất lượng. Và đặc biệt những cái bạn phóng viên trẻ của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng đã rất là mạnh dạn, nhiệt tình để hưởng ứng tham gia vào dự thi ở cái mảng đề tài có thể nói là cũng là tương đối là khá thực hiện này. Qua đó đã giúp cho những cái đội ngũ phóng viên báo chí của đài được rèn luyện, nâng cao trình độ tay nghề cũng như là được bồi dưỡng những kiến thức về lĩnh vực xây dựng đảng. Một cái yếu tố có thể nói là rất là quan trọng đối với đội ngũ những người làm báo, những người được coi là định hướng và dẫn dắt dư luận xã hội.
Với sự đầu tư và quan tâm ngày càng nhiều hơn đến mảng đề tài và công tác xây dựng đảng đã giúp cho các đơn vị có nhiều tác phẩm có chất lượng, được thể hiện sinh động, gần gũi và có tính thuyết phục cao. Số lượng và chất lượng ngày càng được nâng lên cũng là điểm nổi bật của mùa giải năm nay. Trong hơn 300 tác phẩm tham dự giải lần này, rất nhiều tác phẩm đi sâu phân tích làm rõ những đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Nhiều bài đi sâu vào tình hình thực tế, phản ánh sâu sắc, sinh động, toàn diện về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, qua đó góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phóng viên Trần Mạnh Cường, báo Yên Bái cho rằng,
để tham gia giải thì tôi và các đồng nghiệp đã trăn trở về đề tài, đi sâu vào thực tế để tìm vấn đề, nhân vật và bám sát các sự kiện, vấn đề của công tác xây dựng Đảng, thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập nhiều vấn đề mới, khó, bức thiết đang đặt ra trong cuộc sống. Tôi thấy viết về xây dựng Đảng thì không phải là một công việc dễ, nhưng đây là một mảng đề tài đầy sức hấp dẫn, là không gian cho những tìm tòi, khám phá và lao động sáng tạo.
Điểm mới và nổi bật của giải Búa Liềm Vàng tỉnh Yên Bái năm 2023 là ngoài việc triển khai theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã nghiên cứu đổi mới một số nội dung quy định, đảm bảo bám sát tình hình thực tiễn của địa phương và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của tỉnh Yên Bái trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, thực hiện chuyển đổi số và sử dụng nền tảng sổ tay đảng viên điện tử, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái và xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập. Qua đây, Hội đồng Trung khảo đã lựa chọn 52 tác phẩm có chất lượng để tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng lần thứ 8 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng đảng tỉnh Yên Bái năm 2023 cho biết.
Mùa giải báo chí về xây dựng đảng tỉnh Yên Bái năm 2023 thì có 3 cái điểm mới. Điểm mới thứ nhất là về nội dung, điểm mới thứ hai là về hình thức và điểm mới thứ ba là về cơ cấu giải thưởng. Ban tổ chức đã nghiên cứu mở rộng cái phạm vi đối tượng đối với các tác phẩm được đăng tải trên hệ thống, trên trang thông tin điện tử của các đơn vị gồm có huyện, thị, thành ủy, đảng ủy, các cơ quan đơn vị trên toàn tỉnh với 16 cái đầu mối mà chúng tôi triển khai trong cái ban chỉ đạo đã triển khai rộng rãi tới 12 trên 12 đảng bộ trực thuộc. Và có rất nhiều các cái văn bản chỉ đạo trong quá trình tổ chức cuộc thi. Và đến nay thì các tác phẩm dự thi đã tăng nhiều so với năm 2022.
3 năm tổ chức càng minh chứng sự thành công của giải báo chí viết về xây dựng đảng mang tên Búa Liềm Vàng. Đây có thể nói là sân chơi đầy hấp dẫn và đề cao tính chuyên nghiệp đối với đội ngũ những người làm báo. Không chỉ riêng với tỉnh Yên Bái mà chính những chất liệu và sự hấp dẫn của đề tài này đã thu hút rất nhiều các nhà báo, phóng viên, cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh và cơ quan báo chí của trung ương khi về với Yên Bái để cho ra những tác phẩm đặc biệt viết về Yên Bái, khẳng định chất lượng ngày càng được nâng cao của giải thưởng này. Thông qua tác phẩm, các tác giả đã thể hiện rõ nét hơn sứ mệnh của mình. Họ không chỉ dừng lại ở việc phản ánh mà còn tham gia sâu sắc, hiệu quả, chất lượng hơn vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân với đảng.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, thủ môn Philip Nguyễn đã chính thức có quốc tịch Việt Nam và đủ tư cách khoác áo đội tuyển Việt Nam ở thời điểm gần một tuần trước hạn nộp danh sách sơ bộ tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Trang chủ câu lạc bộ CAHN thông báo, điều mà chúng ta mong chờ, xin chúc mừng Philip Nguyễn chính thức có quốc tịch Việt Nam. Sau khi nhập tịch thành công, Philip Nguyễn mang tên Nguyễn Philip. 5 năm qua, Nguyễn Philip rất khao khát được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên vì một số lý do mà anh chưa thể nhập tịch và phải chờ đến thời điểm này mới thực hiện được giấc mơ. Philip Nguyễn chứng minh được năng lực trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ở tuổi 31, anh vẫn có thể thi đấu đỉnh cao thêm một thời gian dài. Huấn luyện viên Chu Sier sẵn sàng triệu tập Philip Nguyễn lên đội tuyển Việt Nam để tạo ra sự cạnh tranh cho vị trí thủ môn cùng Đặng Văn Lâm. Nếu được như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 thủ môn đều là Việt kiều, được đào tạo tại châu Âu, sở hữu thể hình cao lớn, chuyên môn tốt và có thể cống hiến lâu dài cho bóng đá nước nhà. Sau chiến thắng 2-1 trước Udavares tại cúp C1 châu Á, Bầu Hiển đã quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho toàn đội Hà Nội FC, 200 triệu đồng cho hàng phòng ngự và 100 triệu đồng cho thủ môn Văn Hoàng. Hà Nội FC đã gây bất ngờ lớn trong trận đấu chia tay cúp C1 châu Á 2023-2024. Đội bóng thủ đô giành chiến thắng 2-1 trước Udavares nhờ các pha làm bàn của Đào Văn Nam và Phạm Tuấn Hải. Tuy nhiên, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng mới là người hùng trong lối chơi phòng ngự phản công của Hà Nội FC. Người gác đền này có 5 pha cứu thua, đặc biệt là tình huống cản phạt đền ngay phút thứ 10 giúp toàn đội thêm tự tin. Sau chiến thắng 2-1 trước Udawet, Bầu Hiển đã thưởng nóng 1 tỷ đồng cho toàn đội Hà Nội FC, 200 triệu đồng cho hàng phòng ngự và 100 triệu đồng cho cá nhân thủ môn Văn Hoàng. 3 điểm ở trận này cũng giúp Hà Nội FC đứng thứ 3 chung cuộc ở bảng G với 6 điểm. Phía bên kia chiến tuyến, Udawet chính thức trở thành cựu vô địch của cúp C1 châu Á sau thất bại trên sân Mỹ Đình. Tại vòng 15 ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay, MU thắng thuyết phục Chelsea 2-1 nhờ cú đúp của McTominay. Ngay phút thứ 18, MU đã được hưởng quả phạt, song từ chấm 11m, Bruno Fernandes đã không thể thắng được thủ môn Sanchez. Phút 19, McTominay mở tỷ số cho Quỷ Đỏ. Đến phút cuối cùng hiệp 1, đội khách cũng có được bàn gỡ hòa do công của Palmer. Sang hiệp 2, MU hoàn toàn áp đảo và có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 69. Người ghi tên lên bảng điện tử là McTominay. MU thắng thuyết phục 2-1 và tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Ở các trận đấu khác, Man City thua sốc 0-1 trước Aston Villa, Liverpool nhẹ nhàng đánh bại Sheffield United 2-0, còn Fulham có chiến thắng cách biệt nhất loạt trận sáng 7 tháng 12 khi vượt qua Nottingham Forest 5-0.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 12 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda với các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Chuyên khách hàng nhân sự kiện công ty khai trương cửa hàng xe điện IED tại km 12 thị trấn Yên Bình và Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới QRS và S Mode. Chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay, thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngày voucher quà tặng lên đến 3 triệu đồng và nhiều phần quà khác, được hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Blade số, RX, Future được tặng tiền mặt và quà tặng khuyến mại như mũ bảo hiểm, dầu máy, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 350 được hỗ trợ 100% học phí thi bằng A2. Khách hàng mua xe điện, xe đạp điện được tặng tiền mặt lên tới 2 triệu đồng, theo chương trình của công ty, mũ bảo hiểm chính hiệu, ba lô thời trang cao cấp. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng, dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy, xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã 33 Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 827. Cửa hàng xe máy điện IED Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0398 698 587.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.